Chuyện từ Seoul. Diệu Khuê xin chào quý thính giả của chuyên mục Chuyện từ Seoul. Trong bối cảnh Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Hội nghị hợp tác kinh tế SICOM Việt Nam 2025 đã được tổ chức thành công tại Hà Nội vào ngày 17 tháng 4, thu hút hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia từ hai nước tham gia. Sự kiện đã tạo ra nền tảng kết nối hợp tác cụ thể giữa các bên trong nhiều lĩnh vực chiến lược như công nghệ, đầu tư, công nghiệp hội tụ, năng lượng xanh. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với đại diện từ phía ban tổ chức ở hai đầu Hàn Việt là anh Vincent Phạm và chị Phạm Thị Thúy An để tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa cũng như tầm nhìn hợp tác Hàn Việt trong kỷ nguyên số.
Xin chào quý khán giả Đài KBS Hàn Quốc. Tôi là Phạm Thị Thúy An, trưởng ban tổ chức sự kiện SICOM 2025, Hội nghị Hợp tác Kinh tế Văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Việt Nam. Tôi nắm vai trò điều phối tổng thể và nội dung chương trình, phụ trách kết nối các đối tác, doanh nghiệp và quan chức cao cấp từ Việt Nam.
Xin chào Diệu Khuê, xin chào mọi người. Mình là Phạm Vincent, chủ tịch công ty đầu tư IOTA Capital, đồng thời là trưởng ban tổ chức tại Hàn Quốc, phụ trách về kết nối đối tác doanh nghiệp và các quan chức cấp cao tại Hàn Quốc.
Được biết, SICOM là một thương hiệu hội nghị quốc tế đã có tên tuổi. Lý do gì khiến thương hiệu này trở lại Việt Nam lần thứ 3 chỉ trong vòng có 4 năm?
Thật sự là ban đầu SICOM là một hội nghị đô thị hóa, các công nghệ cao như AI và văn hóa. Hội nghị SICOM đầu tiên được tổ chức vào năm 2012, cũng như là cách đây 13 năm rồi. Từ đó, hội nghị được tổ chức mỗi năm một lần và mỗi lần tại một quốc gia khác nhau. SICOM đã được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2022 và 2023, sau đó là tại Seoul vào năm 2024. Tôi đã tham dự SICOM Seoul 2024 và các sự kiện khác do ông Park, người sáng lập SICOM, đã tổ chức. Vào năm 2024, tôi đã nói với ông Park rằng chúng tôi sẽ đưa SICOM trở lại Việt Nam vào năm 2025 và sau đó sẽ tổ chức hàng năm tại Việt Nam. Mỗi năm sẽ có một hội nghị SICOM tại các quốc gia khác, nhưng song song, riêng tại Việt Nam sẽ có một hội nghị SICOM cố định hàng năm. SICOM Việt Nam sẽ không chỉ là một hội nghị mà còn là một nền tảng cho kinh tế và kinh doanh. Chắc chắn là chúng tôi sẽ sử dụng SICOM để kinh doanh. Tại SICOM, chúng tôi mời các quan chức cấp cao từ Hàn Quốc và Việt Nam, mời các tập đoàn và doanh nghiệp lớn từ cả hai nước và chúng tôi ký kết các biên bản ghi nhớ cũng như hợp đồng. Đó chính là SICOM Việt Nam. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng Hàn Quốc và Việt Nam có rất là nhiều điểm tương đồng về kinh tế và văn hóa, khuyến khích chúng ta nên hợp tác với nhau.
Dạ, theo anh chị, đâu là điểm khác biệt lớn nhất, nổi bật nhất của SICOM Việt Nam 2025 so với các sự kiện kết nối đầu tư khác?
Về cái điểm ấn tượng nhất của SICOM 2025 á, là chúng tôi hành động xúc tiến thương mại trước khi sự kiện được diễn ra. Chúng tôi chú trọng một cái mô hình nó là thực chiến và quyết liệt, không chỉ dừng ở lý thuyết hay chỉ gói gọn trong khuôn khổ của sự kiện. Khi mà sự kiện chính thức được tổ chức thì đó mới là bước mở đầu, là bàn đạp đầu tiên để mở ra một chuỗi các hoạt động kết nối và hợp tác sau này. Thực ra đội ngũ và ban tổ chức của chúng tôi, khi mà quá trình làm việc với nhau thì chúng tôi đều hiểu rằng là ngày sự kiện diễn ra nó là mới là bước khởi đầu, mới là bước mở màn của chúng ta, chứ chúng ta không phải đến buổi chiều ngày hôm đó kết thúc sự kiện thì mọi người ra về và coi như là đã xong. Và tại SICOM 2025 thì chúng tôi đã giới thiệu dự án Smart City Marketplace. Đây là một cái nền tảng, một hệ thống mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc sẽ xoay quanh các cái lĩnh vực của Smart City như là xây dựng, khu công nghiệp, năng lượng xanh hay là công nghệ số. Và đây là một cái nền tảng số đột phá, tiên phong khi mà có nơi cung gặp nơi cầu, nơi doanh nghiệp và doanh nhân hai nước kết hợp và phát triển với nhau. Tóm lại, đây không chỉ đơn thuần là một cái sự kiện mà giao lưu, mà đây hơn hết nó là một cái bệ phóng cho một cái mô hình hợp tác Việt-Hàn thế hệ mới, nơi mà doanh nhân và nhà đầu tư của cả hai phía có thể tìm thấy điểm giao thoa và lợi ích bền vững của nhau.
Cụ thể thì sự kiện vừa qua đã thu hút được sự tham gia của những đối tượng nào?
Cụ thể, sự kiện đã thu hút được các doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực AI, xây dựng, bất động sản, hạ tầng, năng lượng tái tạo, v.v. Các tập đoàn lớn và startup Việt Nam về công nghệ xây dựng, đô thị thông minh, đại diện chính phủ, hiệp hội ngành nghề, tổ chức tài chính, nhà đầu tư, cá nhân và tổ chức. Các chuyên gia đồng ngành của hai nước đã phát biểu, tham luận và thảo luận chuyên sâu.
chủ đề trọng tâm của sự kiện năm nay là gì? Tại sao chủ đề này lại được lựa chọn ạ?
Chủ đề này là về kỷ nguyên AI, đô thị thông minh Web 3.0, hội tụ và đổi mới. Thứ nhất thì các dự án Smart City tại Việt Nam trước đây gặp rất là nhiều thách thức về công nghệ, về nguồn vốn, nguồn lực con người và sự đồng bộ giữa các bên. Thì vừa qua, nghị quyết 68, nghị quyết trung ương mới được công bố tại Việt Nam chúng tôi trở thành một bước ngoặt lịch sử, đã xóa bỏ mọi rào cản, nút thắt và là sức bật cho nền kinh tế tư nhân và các đối tác quốc tế có nhu cầu được đầu tư và hợp tác với Việt Nam. Thì để có thể định hướng và ra quyết định được những cái nghị quyết như vậy thì các bạn cũng hiểu rằng là chúng tôi cũng đã định hướng, chính phủ Việt Nam cũng đã định hướng đến giai đoạn 2025-2030 sẽ là thời kỳ bùng nổ khi mà Smart City trở thành chủ trương trọng tâm của chính phủ và nhờ vào sự đồng hành của Hàn Quốc về công nghệ. Ở đây thì tôi cũng cần phải nhấn mạnh thêm là sự hợp tác với Hàn Quốc, quốc gia dẫn đầu toàn cầu về giải pháp đô thị thông minh đã mang lại công nghệ tiên tiến và mô hình phù hợp với bối cảnh văn hóa, kinh tế của Việt Nam. Chuyên môn của các bạn về IoT, quản lý đô thị bằng AI và hạ tầng bền vững hòa hợp hoàn toàn với tầm nhìn của Việt Nam trong giai đoạn hiện tại. Thứ hai là Việt Nam sẽ xây dựng một mô hình Smart City mang bản sắc riêng, tiên phong thay vì chạy theo các mô hình bất động sản quốc tế như trước đây. Chúng tôi đang xây dựng một khung thành phố thông minh độc đáo, phản ánh bản sắc của một quốc gia 100 triệu dân kiên cường, hướng tới tương lai Smart City sẽ định hình lại cái tương lai của bất động sản Việt Nam, không chỉ tạo một cơ chế mới, hấp dẫn và tiềm năng trong việc tái cấu trúc hệ thống xây dựng nước nhà, mà đây còn tạo đòn bẩy cho chuỗi cung ứng giá trị sẽ được chuyển dịch xoay quanh bất động sản. Và đây là một cái thời cơ rất lớn, khó khăn cũng không nhỏ, nhưng chúng tôi hiểu đây là thời điểm vàng, cửa ngõ để chúng tôi phát triển và mở rộng, bắt tay với các bạn ở một lĩnh vực chuyên sâu và lại là thế mạnh của chính các bạn. Chính vì vậy, SICON 2025 được tổ chức với chủ đề và nội dung như trên để có thể khai thác triệt để được cái thế mạnh của hai bên trong thời điểm hiện tại.
Vậy cụ thể thì sự kiện năm nay đã gặt đặc hái được những thành quả nào đáng chú ý ạ?
Trước tiên là phòng tổng kết về mặt số lượng, vì con số không biết nói dối. Số lượng doanh nghiệp Việt Nam tham dự là hơn 120 doanh nghiệp, phía bên Hàn Quốc là 80 doanh nghiệp. Số lượng chính trị gia và chuyên gia của hai nước là khoảng 50 người. Số biên bản ghi nhớ đã được ký kết trong sự kiện 8. Số đối tác Việt Nam mong muốn kết nối sâu hơn với Hàn Quốc 42. Số hồ sơ và profile doanh nghiệp đã được tiếp nhận sau sự kiện 28. Số tỉnh và thành phố của Việt Nam đang tìm hiểu sâu về mô hình đô thị thông minh của Hàn Quốc là 6. Tiếp theo là kế hoạch tổ chức SICON lần thứ 2 tại Việt Nam. Sự kiện sẽ diễn ra vào cuối năm 2025 tại một thành phố khác. Đây sẽ là lần đầu tiên mà SICON được tổ chức 2 lần trong cùng một năm và đó sẽ là ở Việt Nam.
Quý thính giả đang lắng nghe chuyên mục Chuyện từ Seoul với chia sẻ từ chị Phạm Thị Thúy An và anh Vincent Phạm, trưởng ban tổ chức Hội nghị Hợp tác Kinh tế SICON Việt Nam 2025. Hãy cùng tiếp tục lắng nghe anh chị chia sẻ về những thành quả đáng chú ý của sự kiện. Với nhiều thành quả như vậy thì anh chị đánh giá thế nào về tiềm năng triển khai thực tế của các thỏa thuận MOU đã được ký kết?
Về các MOU đã được ký kết, như tôi có chia sẻ phía trên, trong quá trình trước khi triển khai sự kiện SICON 2025 tại Việt Nam, chúng tôi nhận được rất nhiều hồ sơ từ phía các đơn vị doanh nghiệp Việt Nam gửi về có nhu cầu kết nối thực với nhà đầu tư Hàn Quốc. Để nói tới điều này thì trước tiên cần phải khẳng định rằng Hàn Quốc là một đối tác quốc tế mà giành được rất nhiều sự yêu mến của các doanh nghiệp Việt Nam. Trong cái quá trình mà tôi làm xúc tiến với các công ty thì họ đều bày tỏ rằng là họ làm với phía Hàn Quốc họ cảm thấy thoải mái nhất, bởi những doanh nghiệp Việt Nam cảm thấy được cái sự chân thành, cái sự thẳng thắn và thoải mái trong cái quá trình kết nối làm việc. Chính vì vậy, mong muốn hợp tác từ phía doanh nghiệp Việt Nam đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc là rất lớn. Ban tổ chức của chúng tôi thì luôn tự đặt câu hỏi là sự kiện của chúng ta với gần 100 doanh nhân Hàn Quốc, gần 200 doanh nhân Việt Nam. Vậy các doanh nghiệp Hàn Quốc bay sang Việt Nam tham dự trong sự kiện này với mong muốn như thế nào, với kỳ vọng mạnh mẽ ra sao? Tất cả đều có chung một câu trả lời, đó là được kết nối thực. Chính vì vậy, chúng tôi đã triển khai quyết liệt và triệt để quảng bá và truyền thông về sự có mặt của các doanh nhân Hàn Quốc tới Việt Nam. Điều đó đã gây được sự ấn tượng và tin tưởng từ phía doanh nghiệp Việt Nam khi đây là một chương trình với quy mô lớn, nghiêm túc và bài bản, có bề dày lịch sử. Với sự chuẩn bị đó thì việc hai bên Hàn Quốc và Việt Nam làm việc để đi tới những thỏa thuận MOU trong sự kiện là hết sức thực tế, bắt nguồn từ những mong muốn làm việc thực giữa hai bên. Và tôi cũng được biết sau sự kiện thì các bên doanh nghiệp đã đi đến thăm các công ty tại Việt Nam để tiếp tục bắt tay cho giai đoạn mới, triển khai chuyên sâu hơn các cái thỏa thuận đã ký. Chúng tôi đã thiết lập quy trình chuẩn hóa để tiếp nhận và đánh giá hồ sơ doanh nghiệp Việt Nam gồm 3 bước như sau. Thứ nhất, chúng tôi thu thập hồ sơ, yêu cầu thông tin chi tiết về dự án, năng lực tài chính và kế hoạch triển khai, cũng như cái tính pháp lý và pháp chế của dự án. Thứ hai là đánh giá dựa trên các tiêu chí như là tính khả thi, tiềm năng thị trường và sự phù hợp với nhu cầu nhà đầu tư Hàn Quốc để hiểu và cung cấp các đối tác phù hợp nhất với phía bên Hàn. Và để làm được điều này được tốt đẹp nhất thì chúng tôi cũng cần phải kết nối rất là chặt chẽ với ông Park Bong-kyung, đại diện phía bên Hàn Quốc. Và thứ ba là chúng tôi phân tầng các cái giá trị đầu tư để ưu tiên các dự án có tác động lớn đến lĩnh vực Smart City và công nghệ cao. Trong số 28 hồ sơ đã nhận, chúng tôi lọc và đánh giá từng giai đoạn các hồ sơ qua 3 vòng như trên. Hiện tại trong giai đoạn này thì đang có 5 hồ sơ xuất sắc được lựa chọn để gửi sang tìm kiếm và làm việc với các doanh nghiệp Hàn Quốc.
Sau thành công của Silicon Việt Nam 2025, anh chị kỳ vọng sự kiện này sẽ có những tác động dài hạn gì?
Lời trước tiên thì tôi cũng phải chia sẻ rằng là phía Việt Nam chúng tôi thì ấn tượng với cái cách mà Hàn Quốc các bạn sử dụng công nghệ trong các cái thành phố thông minh của mình. Thì ấn tượng đầu tiên đó là với thành phố thông minh như là Songdo hay là Jeju thì đã chứng minh cái cách mà AI tối ưu hóa giao thông và năng lượng. Hoặc là IoT thì kết nối hạ tầng và Big Data thì đã hỗ trợ ra quyết định chính xác. Đây đều là những bài học quý cho các thành phố lớn tại Việt Nam như chúng tôi. Và Hàn Quốc thì đã khiến chúng tôi định hình rõ nét về hệ sinh thái công nghệ thống nhất nơi mà chính phủ, doanh nghiệp và cư dân cùng tham gia. Về những cái kỳ vọng thì thứ nhất là chúng tôi kỳ vọng sẽ cùng phối hợp với Bộ Xây dựng và các đối tác Hàn Quốc để đào tạo kỹ sư về công nghệ tiên tiến như là IoT, công nghệ bán dẫn, đô thị thông minh, nắm bắt công nghệ 5G và vật liệu bền vững. Thứ hai là sau Silicon thì chúng tôi đang làm việc với một số tập đoàn bất động sản lớn tại Việt Nam trong việc triển khai thí điểm các đô thị thông minh tại 4 thành phố lớn. Và để hiện thực hóa điều này, Việt Nam cần rất nhiều tỷ USD trở lên để phát triển các thành phố thông minh, định hình trong tương lai bất động sản và tạo đòn bẩy cho chuỗi cung ứng xây dựng. Và chúng tôi tổ chức Silicon như một cái đòn bẩy lớn về cơ hội giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc hiểu về Việt Nam là một cái thị trường tiềm năng như thế nào, kêu gọi vốn đầu tư của các nhà đầu tư Hàn Quốc quan tâm đến chúng tôi, đặc biệt là trong chuỗi giá trị và lĩnh vực về đô thị thông minh. Thứ ba là không chỉ ngân sách hay là dòng vốn, chúng tôi kỳ vọng Hàn Quốc sẽ đồng hành với Việt Nam trong việc xây dựng Smart City với gói tài trợ về kỹ thuật và công nghệ từ Hàn Quốc trong những giai đoạn đầu còn nhiều thách thức đối với Việt Nam như hiện nay. Và nhờ đó thì Smart City Việt Nam sẽ là một cái biểu tượng hợp tác quốc tế nhờ sự kết hợp giữa công nghệ Hàn Quốc và tầm nhìn chiến lược của Việt Nam đang trong giai đoạn bứt phá như hiện tại.
Vâng, Silicon Việt Nam 2025 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc. Vậy đâu là yếu tố then chốt giúp sự kiện này trở thành cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và chính phủ hai nước trong bối cảnh kinh tế đầy biến động trên thế giới hiện nay?
Trước tiên thì tôi phải khẳng định rằng là sự kiện này đã gây được một cái tiếng vang mạnh mẽ, một tiếng vang rất lớn trong doanh nghiệp và chính trị Việt Nam. Những đại diện các tỉnh, thành phố mà có đến tham dự trong sự kiện này đều liên hệ lại ban tổ chức chúng tôi để hỏi rõ về cái mô hình, xin các cái tài liệu liên quan để học hỏi và làm rõ. Thứ hai là các cái doanh nghiệp gửi hồ sơ dự án về kết nối với chúng tôi rất nhiều và bước đầu đó là một cái thành công ấn tượng. Yếu tố then chốt ở đây thì trước tiên là nhờ sự thúc đẩy quyết liệt của ban tổ chức hai quốc gia giữa Việt Nam và ngài Park Bong-kyung, chủ tịch KCS Hàn Quốc. Hai bên đã có những cái kết nối chặt chẽ sau sự kiện và nhờ thế thì mọi luồng thông tin đã được xuyên suốt và hành động tức thì. Như các bạn cũng biết là trong cái việc thúc đẩy xúc tiến thương mại giữa các quốc gia thì việc đảm bảo thông tin nhanh, đúng và kịp thời hết sức quan trọng. để giúp cho hiểu về môi trường và lợi thế của nhau, giúp cho các doanh nghiệp yên tâm làm việc và hợp tác với nhau. Vậy thì Sicon 2025, chúng tôi đã và đang làm được rất tốt điều này, trở thành cầu nối hiệu quả giữa hai nước.
Quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và các quốc gia khác đã thay đổi theo sáng kiến của chính Hoa Kỳ. Cả Hàn Quốc và Việt Nam đều phải đa dạng hóa thị trường và cùng cố quan hệ với các đối tác chiến lược đáng tin cậy. Chắc chắn là Sicon Việt Nam sẽ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình này.
Quý thính giả thân mến, chuyên mục Chuyện từ Seoul tuần này xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.